Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The House of Diamond của Patricia Crisafulli là sách tiểu sử kinh doanh. Tập trung vào quá trình Jamie Dimon trở thành một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất tại phố Wall và ở JP Morgan Chase. Thay vì chỉ kể lại các cột mốc thăng tiến, cuốn sách đặt sự nghiệp của Dimon trong bối cảnh ngành ngân hàng Mỹ, từ thời ông học nghề cùng Sandy Weill, trải qua giai đoạn bị rời Citigroup, đến công cuộc tái thiết Bank One và điều hành JP Morgan Chase. Một trọng tâm quan trọng là cách Dimon kết hợp tăng trưởng với kiểm soát rủi ro, đặc biệt khi thị trường tài chính rơi vào khủng hoảng năm 2008. Crisafulli cũng xem xét phong cách quản trị trực diện, yêu cầu trách nhiệm rõ ràng và sự chú ý kỹ lưỡng vào bảng cân đối kế toán của ông. Vì vậy, đây vừa là chân dung một CEO, vừa là góc nhìn dễ tiếp cận về sáp nhập ngân hàng, quản trị tổ chức lớn và lãnh đạo trong điều kiện bất định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự nghiệp của Jamie Dimon được trình bày như một chuỗi thăng tiến, gián đoạn và trở lại. Cuốn sách không mô tả con đường của Jamie Dimon như một hành trình đi lên liên tục. Điểm có ý nghĩa trong cách Patricia Crisafulli tổ chức câu chuyện là sự nghiệp của ông gồm cả thời kỳ được đào tạo trong hệ thống tài chính, giai đoạn thăng tiến nhanh cùng Sandy Weill, cú sốc bị rời Citigroup, rồi sự trở lại tại Bank One. Cấu trúc này làm rõ một thực tế của lãnh đạo doanh nghiệp, năng lực không tự động bảo đảm vị trí vì quyền lực, quan hệ và thay đổi tổ chức có thể đảo lộn quỹ đạo nghề nghiệp. Việc Dimon nhận vai trò tại Bank One sau khi rời Citigroup cho thấy giá trị của kinh nghiệm chỉ trở nên hữu ích khi được chuyển thành năng lực cải tổ một định chế đang gặp vấn đề. Theo hướng đó, cuốn sách nhấn mạnh khả năng thích nghi hơn là chỉ tôn vinh danh tiếng cá nhân. Giai đoạn Bank One cũng là bằng chứng quan trọng cho việc Dimon có thể điều hành độc lập thay vì chỉ được nhìn nhận như người kế nhiệm tiềm năng của Weill. Đối với người đọc, phần này giúp phân biệt giữa thăng tiến nhờ môi trường thuận lợi và uy tín được tạo dựng qua việc xử lý một tổ chức khó khăn. Nó cũng đặt thất bại nghề nghiệp vào vai trò của một bước ngoặt, không phải một kết luận cuối cùng. Thứ hai, kinh nghiệm với Sandy Weill cho thấy Dimon học được cả nghệ thuật thương vụ lẫn giới hạn của quyền lực tập trung. Một nội dung nền tảng của The House of Diamond là mối quan hệ nghề nghiệp lâu dài giữa Jamie Dimon và Sandy Weill. Crisafulli dùng giai đoạn này để giải thích nguồn gốc của nhiều kỹ năng sau này của Dimon, gồm vận hành doanh nghiệp tài chính, tổ chức đội ngũ, theo đuổi sáp nhập và tích hợp các công ty sau thương vụ. Trong ngân hàng, ký kết thỏa thuận mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị kinh tế thực tế phụ thuộc vào việc hợp nhất nhân sự, công nghệ, sản phẩm, quy trình kiểm soát và văn hóa quản trị. Cuốn sách vì thế chú ý đến năng lực biến quy mô thành hiệu quả, thay vì xem các vụ mua bán như thành tích tự thân. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản hóa ảnh hưởng của Weill thành một quan hệ thầy trò lý tưởng. Sự rạn nứt dẫn đến việc Dimon rời Citigroup cho thấy các tổ chức lớn còn được định hình bởi cạnh tranh quyền lực và lòng tin giữa những người đứng đầu. Bài học phân tích ở đây là một lãnh đạo có thể học được nhiều từ người bảo trợ, nhưng vẫn cần xây dựng phương pháp điều hành và uy tín riêng. Những kinh nghiệm đó giải thích vì sao Dimon về sau đặc biệt chú trọng đội ngũ quản lý, tính rõ ràng trong trách nhiệm và khả năng thực thi sau sáp nhập. Thứ ba, cuộc cải tổ Bank One làm nổi bật văn hóa trách nhiệm và kỷ luật vận hành trước khi theo đuổi quy mô. Phần về Bank One có vai trò then chốt vì nó cung cấp cơ sở thực tế cho danh tiếng quản trị của Jamie Dimon trước khi ông lãnh đạo JP Morgan Chase. Cuốn sách trình bày việc tiếp quản một ngân hàng cần cải thiện hiệu quả và khôi phục niềm tin như một bài toán vận hành, không phải chỉ là thay đổi hình ảnh lãnh đạo. Trọng tâm nằm ở việc siết kỷ luật chi phí, cải thiện khả năng sinh lời, tuyển chọn đội ngũ và thiết lập trách nhiệm rõ ràng. Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm rằng một tổ chức tài chính không thể bền vững nếu tăng trưởng doanh thu nhưng không hiểu đầy đủ chất lượng tài sản, chi phí hoạt động và những điểm yếu trong hệ thống kiểm soát. Crisafulli cũng gắn phong cách thẳng thắn của Dimon với nhu cầu tạo ra thông tin đáng tin cậy từ các cấp quản lý. Khi vấn đề được báo cáo trực tiếp, lãnh đạo có thể xử lý sớm hơn thay vì để các số liệu đẹp che giấu rủi ro. Ý nghĩa rộng hơn là văn hóa, không phải khẩu hiệu tách rời kết quả kinh doanh. Trong môi trường ngân hàng, văn hóa trách nhiệm, quyết định, chất lượng của quyết định tín dụng, quản trị nhân sự và phân bổ vốn. Bank One vì vậy được mô tả như nơi Dimon chứng minh năng lực xây dựng một hệ thống quản trị có thể chịu trách nhiệm trước áp lực thị trường. Thứ tư, thương vụ JP Morgan Chase và Bank One được xem là phép thử về tích hợp, không chỉ là sự mở rộng quy mô. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho sự kết hợp giữa JP Morgan Chase và và Bank One, bởi đây là bước đưa Jamie Dimon vào trung tâm của một định chế tài chính lớn hơn nhiều. Điểm đáng chú ý không nằm riêng ở quy mô thương vụ, mà ở câu hỏi sau sáp nhập, ai sẽ điều hành, các bộ phận sẽ phối hợp ra sao và hiệu quả được tạo ra bằng cách nào. Trong ngành ngân hàng, sáp nhập có thể đem lại mạng lưới rộng hơn, cơ sở khách hàng lớn hơn và khả năng đa dạng hóa hoạt động. Nhưng nó cũng có thể làm tăng tính phức tạp, tạo ra hệ thống công nghệ chồng chéo, xung đột văn hóa và các lỗ hổng kiểm soát. Theo chân dung mà Chris Fully xây dựng, Dimon phù hợp với giai đoạn này vì ông không tách chiến lược khỏi công việc triển khai chi tiết. Kinh nghiệm trước đó giúp ông coi việc tích hợp là nhiệm vụ quản trị dài hạn thay vì một thông cáo thành công trên thị trường. Nội dung này đặc biệt hữu ích cho người đọc kinh doanh vì nó sửa một ngộ nhận phổ biến rằng quy mô tự nó tạo nên sức mạnh. Quy mô chỉ có giá trị khi tổ chức có quy trình nhân sự và hệ thống quản trị đủ vững để kiểm soát nó. Sự hình thành vị thế của JP Morgan Chase dưới thời Dimon được cuốn sách liên hệ trực tiếp với năng lực kết hợp các mảng kinh doanh mà vẫn duy trì kỷ luật hoạt động. Cuối cùng, khủng hoảng tài chính năm 2008 cho thấy triết lý chuẩn bị trước, phòng thủ vững và tấn công có chọn lọc. Bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 2008 là nơi cuốn sách làm rõ nhất triết lý rủi ro gắn với Jamie Dimon. JP Morgan Chase tham gia mua lại Bear Stearns và Washington Mutual trong giai đoạn thị trường đầy căng thẳng. Chris Fully không chỉ xem đây là các thương vụ lớn mà đặt chúng trong logic chuẩn bị về vốn, thanh khoản, thẩm định và năng lực hấp thụ rủi ro. Một ngân hàng chỉ có thể hành động khi khủng hoảng tạo ra cơ hội nếu trước đó không tự làm suy kiệt bảng cân đối của mình. Vì vậy, sự thận trọng không được trình bày như thái độ né tránh mà là điều kiện để có thể quyết đoán đúng thời điểm. Cuốn sách gắn điều này với sự nhấn mạnh của Dimon về mặt trái của các quyết định, biên độ an toàn và việc không quên những kịch bản xấu. Cách nhìn đó có giá trị vượt ra ngoài tài chính. Người quản lý trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần phân biệt giữa tăng trưởng có kiểm soát và tăng trưởng dựa trên giả định thuận lợi kéo dài. Đồng thời, sách không biến khủng hoảng thành câu chuyện về một cá nhân cứu cả hệ thống. Giá trị chính của phần này là cho thấy vai trò của năng lực tổ chức, từ quản trị rủi ro đến khả năng triển khai thương vụ, khi thị trường thay đổi nhanh và thông tin không hoàn hảo. Kết luận, The House of Dimon phù hợp nhất với người làm trong ngân hàng, đầu tư, tư vấn quản trị. Sinh viên kinh doanh và độc giả muốn hiểu cách một CEO tài chính được hình thành trong môi trường sáp nhập và khủng hoảng. Người đọc không cần có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm ngân hàng để theo dõi, nhưng sẽ nhận được nhiều hơn nếu quan tâm đến bảng cân đối, quản trị rủi ro và cơ chế vận hành của các tập đoàn lớn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cho thấy lãnh đạo không chỉ là đưa ra tầm nhìn. Nó bao gồm tuyển đúng người, buộc thông tin xấu phải được báo cáo, duy trì kỷ luật vốn và biến thương vụ thành một tổ chức hoạt động hiệu quả sau khi ký kết. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp đặt sự nghiệp của Jamie Dimon vào lịch sử thay đổi của ngành ngân hàng Mỹ thay vì tách ông thành một hình mẫu thành công đơn lẻ. Điểm khác biệt so với nhiều sách viết về CEO là trọng tâm kép của Chris Fully. Bà vừa theo dõi con đường cá nhân của Dimon gồm ảnh hưởng gia đình, người cố vấn và bước lùi tại Citigroup, vừa phân tích các quyết định tổ chức đã định hình Bank One và JP Morgan Chase. Dù người đọc cần hiểu đây chủ yếu là một chân dung thiên về năng lực điều hành hơn là một phê phán toàn diện ngành ngân hàng, sách vẫn có giá trị vì liên hệ rõ giữa tính cách lãnh đạo, cấu trúc quản trị và hành động trong khủng hoảng. Nếu bạn muốn ủng hộ Patricia Crisafulli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!